114 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Này Chúa ơi, con nguyện xin yêu Chúa trăm khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều, thì trong thiên, con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Để Ngài thương ban cho từ đâu, con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Trích phúc âm theo thánh Marco chương 3 câu 22 đến 30. Khi ấy những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng ông ấy bị quỷ Beelzebub ám. Và nói thêm rằng, chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng, Sa-tan lại trừ Sa-tan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy, nếu Sa-tan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết. Nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha. Nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói, người bị thần ô uế ám. Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động của Chúa Giêsu ở Capernaum, miền Bắc Galilê, đã có một tiếng vang đến Jerusalem, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Israel thời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ từ Jerusalem đến chẳng có gì là tốt đẹp, mà chỉ phơi bày sự ngoan cố của các kẻ thù của Chúa. Sự ngoan cố khước từ đó đạt tới cao điểm khi họ giải thích sai lạc việc Chúa Giêsu dùng quyền năng của mình xua trừ ma quỷ ra khỏi con người, mang lại sức khỏe cho con người. Chúa Giêsu đã rao giảng một cách có uy tín trong vùng Galilê, quanh thành Capernaum, cùng với những dấu chỉ kỳ diệu chứng tỏ lòng nhân từ của Chúa đối với con người, đồng thời chứng minh quyền năng thần linh của Ngài. Các luật sĩ từ Jerusalem đến, lẽ ra hơn ai hết, họ phải hiểu được những dấu chỉ kỳ diệu này, vì họ là những con người tôn giáo chuyên môn về lời Chúa. Nếu Chúa Giêsu chỉ nói suông mà thôi, thì sự ngoan cố của các kẻ chống đối Chúa có thể còn tha thứ được. Nhưng đằng này, Ngài đã thực hiện những dấu lạ để chứng tỏ quyền năng thần linh của Ngài. Ngài đã chữa người bại liệt để chứng minh Ngài có quyền tha tội. Ngài đã ra lệnh cho quỷ dữ ra khỏi nhiều người và chúng đã vâng phục. Trước những hành động kỳ diệu của quyền năng Thiên Chúa, những kẻ chống đối Ngài nói rằng Ngài đã bị quỷ Beelzebub ám và đã dùng quyền của quỷ vương để trừ quỷ. Thật không có sự ngoan cố nào nặng nề hơn. Một vị Thiên Chúa mà lại bị các nhà thông luật gán cho tước hiệu đầu mục của quỷ, đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ được. Vì là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa quyền năng có thể tha thứ mọi tội lỗi, nhưng Ngài không thể cứu con người nếu con người cứ đóng kín tâm hồn mình trước ân sủng và sự soi sáng của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta xác tín vào chương trình cứu rỗi yêu thương của Ngài được thực hiện qua Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta đáng được hưởng ân cứu độ của Chúa. Amen.
Này Chúa ơi, tâm hồn con thao thức suốt canh thâu, chờ mong sao như đàn nai khao khát nước nguồn trào. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con. Vì con đây đang hỏi mong Chúa đến thăm hồn. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Thế đang ân tình này thương ban cho từ đâu? Con xin phát hiếp phóng lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, xin Ngài thương ban phúc cho con luôn. Dù ra sao không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn. Dù thân tin nhưng bình tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đam ơn tình này thương ban cho từ đâu. Con xin thắp hiếp hót lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Con xin tha thiết khóc lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Biết Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói về sự hiệp nhất Kitô giáo và mối quan hệ do Thái giáo Công giáo. Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đang được nhiều giáo hội ở Bắc Bán Cầu cử hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng năm nay, tập trung vào một câu hỏi đầy thách thức của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Corinto. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Tài liệu dùng cho tuần lễ này do một nhóm đại kết gồm các Kitô hữu ở Canada soạn thảo và được phổ biến trên các trang web của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo và Hội đồng Thế giới các giáo hội. Bản tiếng Việt do Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Hải Phòng chuyển dịch và được đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại Roma, trong tuần này đã diễn ra các hoạt động đại kết, các hội thảo và cử hành phụng vụ, kết thúc bằng kinh chiều do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành với các thành viên của nhiều cộng đồng Kitô giáo khác. Nhưng những cuộc gặp gỡ đại kết quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng trong những năm sắp tới là gì? Đức Giáo Hoàng Phanxicô có những đóng góp gì trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô giáo? Và chúng ta đáp ứng ra sao với chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho đại kết năm nay? Những câu hỏi này được Đức Hồng Y Cocot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo trả lời. Thứ nhất, chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho đại kết năm nay. Thế ra, Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Đây là một thách đố, bởi vì Chúa Kitô không thể bị phân chia, nhưng chúng ta lại có nhiều phân cách và chia rẽ trong các giáo hội. Và làm sao vượt qua những chia rẽ này là một thách đố rất lớn cho phong trào đại kết. Trả lời cho câu hỏi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã có ảnh hưởng ra sao trên phong trào đại kết? Đức Hồng Y Cốc đã nói như sau. Tất cả các giáo hoàng sau công đồng Vatican II đều rất quan tâm đến công cuộc đại kết. Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16. Các ngài đã có nhiều dấn thân trong lĩnh vực đại kết. Tôi nghĩ rằng, với Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta có một dấn thân mới, một sự dấn thân theo cung cách của triều đại giáo hoàng này là rất cởi mở với các giáo hội khác. Nhiều vị đã đến thăm Đức Giáo Hoàng Francisco, như Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị đã gặp Đức Giáo Hoàng tại Roma, rồi Đức Thượng Phụ Antioquia và Alexandria, cũng như Đức Tổng Giám mục Canterbury của Anh Giáo. Tất cả các vị lãnh đạo các giáo hội sẽ đến Roma, và tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu rất tốt. Những điểm nổi bật về đại kết quan trọng nhất của năm 2014 là gì? Điểm quan trọng nhất của năm 2014 là kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Constantinople và Đức Thượng Phụ Athenagoras Đệ Nhất và Giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ở Jerusalem. Sau hơn 1.000 năm, cuộc gặp gỡ đầu tiên này tại Jerusalem đã rất thân thiện và chân thành. Tôi nghĩ rằng việc kỷ niệm cuộc gặp gỡ này rất quan trọng. Đó là khởi đầu mối quan hệ bằng hữu giữa Constantinople và Roma, và khởi đầu cuộc đối thoại trong yêu thương và chân lý. Trong ý nghĩa này, tôi hy vọng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Bartholomaios và Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là một cơ hội mới với nhiều cam kết và tha thiết với sự hiệp nhất như vào năm 1964. Có rất nhiều căng thẳng giữa các giáo hội chính thống. Tôi nghĩ rằng, giữa các giáo hội chính thống còn có nhiều căng thẳng hơn là giữa giáo hội chính thống và công giáo. Trên hết, hiện nay có tài liệu mới của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga về quyền tối thượng của giáo hoàng. Cuộc đối thoại về vấn đề này đang diễn ra, và hiện nay chúng ta có một tuyên bố do thẩm quyền cao cấp, và hiện nay chúng ta có một tuyên bố do thẩm quyền cấp cao, và chúng ta phải tìm ra cách thức mới để tiếp tục cuộc đối thoại này. Tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu bây giờ chúng ta có cuộc thảo luận công khai giữa Constantinople và Moscow. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất thuận lợi. Đây là một cuộc thảo luận trong nội bộ chính thống giáo, và giáo hội công giáo không được can thiệp vào cuộc thảo luận này. Khi chính thống giáo yêu cầu chúng ta giúp đỡ, thì chắc chắn chúng ta sẽ có mặt. Ủy ban sẽ họp hội nghị toàn thể lần tới vào tháng 9, và tôi nghĩ rằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị này là rất quan trọng. Trả lời cho câu hỏi, ngày đầu tiên của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất luôn đề cập đến mối quan hệ với tín hữu Do Thái giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco đã có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ này? Đức Hồng Y cho biết như sau. Đức Giáo Hoàng Francisco có nhiều mối quan hệ bằng hữu với cộng đồng Do Thái giáo tại Buenos Aires. Trước hết, ngài đã xuất bản chung một quyển sách với Rabbi Skoka. Vị này đang có mặt tại Roma trong một hội nghị tại Đại học Gregoriana. Tôi nghĩ rằng tình bằng hữu này giữa các tín hữu Do Thái giáo và Kitô giáo sẽ được mở rộng hơn nữa trong triều đại giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Và ngày nay điều này là rất quan trọng trong một thế giới mà chủ nghĩa bài Do Thái mới và những cuộc đàn áp các Kitô hữu đặt ra nhiều thách đố mới. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cùng nhau làm chứng cho quyền con người và cho nhân phẩm của mọi người trong thế giới này. tôi rất ấn tượng khi thấy một số giáo đường Do Thái giáo đã kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại ở Trung Đông. Tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu tuyệt vời của tình bằng hữu mới cho tương lai.
Tin Jerusalem. Thông cáo kết thúc của Ủy ban Điều hợp Thánh địa Jerusalem 2014. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng vừa qua, tại Thánh địa đã diễn ra cuộc gặp gỡ của các giám mục trong Ủy ban Điều hợp Thánh địa Jerusalem. Ủy ban này gồm một số giám mục Bắc Mỹ và châu Âu, hàng năm đều đến Thánh địa để bày tỏ tình liên đới với Giáo hội Mẹ Jerusalem. Kết thúc cuộc gặp gỡ, các giám mục đã ra thông cáo sau đây. Chúng tôi, các giám mục từ châu Âu, Nam Phi và Bắc Mỹ, đã đến Thánh địa để cầu nguyện và trợ giúp cộng đồng Kitô hữu và vì nền hòa bình. Tại Gaza, chúng tôi đã thấy dân chúng rất nghèo và các cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé và mong manh đang hiện diện đầy can đảm nơi đây. Gaza là một thảm họa do con người gây ra, một điều nhục nhã khiến chúng ta căm phẫn, một bất công đáng phẫn nộ, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải tìm ra một giải pháp. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị cải thiện tình hình nhân đạo cho người dân Gaza, bảo đảm những nhu cầu cơ bản để họ có thể sống trong phẩm giá, được phát triển kinh tế và tự do đi lại. Ở Gaza, trong bối cảnh dường như vô vọng, chúng tôi đã gặp được những con người tràn đầy hy vọng. Chúng tôi hết sức phấn khởi khi đến thăm các cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé. Ngày qua ngày, các cộng đồng này qua các tổ chức khác nhau đã chìa bàn tay thương xót đến những người nghèo nhất trong những người nghèo, dù là người Hồi giáo hay Kitô hữu. Chúng tôi vẫn luôn luôn cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục, tu sĩ và giáo dân làm việc tại Gaza. Họ đang thi hành sứ vụ hiện diện, chăm sóc trẻ em khuyết tật và người già, và giáo dục người trẻ. Chứng từ của họ về đức tin, hy vọng và tình yêu đã cho chúng tôi niềm hy vọng. Đó chính là niềm hy vọng cần thiết vào lúc này để mang lại hòa bình, một nền hòa bình vốn chỉ có thể được xây dựng trên công lý và công bằng cho cả hai dân tộc. Người Palestine và người Israel đều rất cần thứ hòa bình ấy. Chẳng hạn, trong thung lũng Kremisan, bức tường an ninh đang đe dọa các vùng đất canh tác thuộc sở hữu của 58 gia đình Kitô hữu từ bao thế hệ này. Các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra trong một thời điểm quan trọng. Thời cơ đã đến để đảm bảo rằng nguyện vọng công lý của cả hai bên sẽ được đáp ứng. Chúng tôi kêu gọi những người có trách nhiệm hãy là những người ủng hộ hy vọng, chứ đừng là những kẻ xúi dục bế tắc. Chúng tôi mời gọi họ lắng nghe sứ điệp mới đây của Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với các thành viên ngoại giao đoàn, rằng thật là một điều tích cực khi mở lại các cuộc thương thuyết hòa bình giữa Israel và Palestine, và tôi cầu mong các bên nhờ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế có những quyết định can đảm hầu tìm ra một giải pháp chính đáng và bền vững cho cuộc xung đột mà sự chấm dứt ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách. Rời Thánh địa, chúng tôi mang theo trong tim mình các giám mục và các tín hữu của giáo hội địa phương. Họ không đơn độc. Cùng với họ, chúng ta làm thành một dân tộc hy vọng. Chúng tôi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco đến Thánh địa sẽ mở ra những con đường hy vọng trong khu vực. Chúng tôi tin rằng một nền hòa bình vững chắc là điều có thể đạt được.
Tin Vatican. Hội đồng Thế giới các giáo hội và Hội nghị Geneva II trong cuộc xung đột ở Syria không được dùng giải pháp quân sự và chấm dứt ngay lập tức mọi tình trạng thù địch và đụng độ vũ trang trên lãnh thổ Syria, bảo đảm trợ giúp nhân đạo. Con đường đúng đắn phải là triển khai một quá trình toàn diện để thiết lập hòa bình và tái thiết Syria. Đó là những khuyến nghị của Hội đồng Thế giới các giáo hội, quy tụ khoảng 30 nhà lãnh đạo tôn giáo tại Geneva, đối với Hội nghị Geneva II, diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng vừa qua. Hội đồng Thế giới các giáo hội đã soạn thảo một tài liệu, sẽ được chuyển đến ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria, đến Liên đoàn Ả Rập và những người khác có mặt tại hội nghị. Giới thiệu tài liệu này, mục sư tiến sĩ Olaf Tivet, Tổng thư ký Hội đồng Thế giới các giáo hội nói rằng, không còn thời gian để lãng phí nữa. Quá nhiều người đã chết hoặc phải rời bỏ nhà cửa, và các giáo hội đều đồng thanh nhất trí. Các nhà lãnh đạo của Giáo hội Trung Đông, Tòa Thánh Vatican, Nga, Hoa Kỳ, các quốc gia châu Âu khác thuộc Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành và Anh giáo là những người đã tham gia soạn thảo tài liệu này. Vị lãnh đạo Giáo hội Tông truyền Armenia là Thượng phụ Aram Đệ Nhất tuyên bố, chúng tôi là đa số người dân Syria thầm lặng, chúng tôi muốn có hòa bình. Và tất cả các giáo hội hoàn toàn ủng hộ các nhà lãnh đạo chính trị trong nhiệm vụ có tính quyết định của họ. Hội đồng Thế giới các giáo hội tin rằng các giáo hội có thể vận động dư luận quốc tế lên án tất cả những gì sai trái trong tình hình này, và khẳng định rằng điều thiện hảo tối thượng là hòa bình. Cuộc gặp gỡ của Hội đồng Thế giới các giáo hội tiếp nối bằng một buổi cầu nguyện đại kết để bày tỏ tình liên đới với người dân Syria và xin Chúa ban ơn hòa giải cho dân tộc này.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo bày tỏ rằng, đại kết là kỳ vọng của tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Năm nay, tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất diễn ra một cách đặc biệt may mắn. Chủ đề của tuần lễ trích từ chương 1 của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, trong đó Thánh Phaolô mạnh mẽ kêu gọi hiệp nhất và nêu lên một câu hỏi thách thức lương tâm chúng ta. Thế ra, Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Đối diện với câu hỏi này, điều chúng ta nghĩ đến trước hết là tình hình Kitô giáo đang chia rẽ trầm trọng vì sự rạn nứt vẫn còn đó trong giáo hội ngày nay, phải được coi như sự chia cắt điều vốn do tự bản chất là không thể phân chia, đó là sự hợp nhất của thân mình Chúa Kitô. Chính vấn đề đau lòng này đã thúc đẩy các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị soạn thảo sắc lệnh Unitatis Redintegratio Gratio về đại kết mà năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm. Tâm điểm của năm 2014 là kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thượng phụ Constantinopolis là Đức Thượng phụ Athenagoras và Giám mục Roma là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục tại Jerusalem cách nay 50 năm vào ngày mùng 5 mùng 6 tháng Giêng năm 1964. Lúc đó, ý định của cả hai bên mong muốn thiết lập lại tình thân hữu giữa hai giáo hội đã được công bố và được đóng ấn bằng cái ôm hôn huynh đệ của hai nhà lãnh đạo giáo hội theo tên của hai anh em Andre và Phêrô. Điều này vẫn mãi là một biểu tượng của sự mở ra để hòa giải cho chúng ta trong tinh thần đại kết.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tố giác những tư tế hư hỏng. Đức Thánh Cha tái lên tiếng tố giác những tư tế hư hỏng, thay vì trao bánh sự sống cho dân thánh của Chúa, thì lại cho những lương thực có thuốc độc. Đức Thánh Cha đưa ra nhận định trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Mạc Ta, Vatican. Chú giải bài đọc thứ nhất trong ngày và thánh vịnh đáp ca kể lại sự thất trận của quân Israel trước quân Philistine. Đức Thánh Cha nhận xét rằng dân Chúa thời ấy đã bỏ Chúa. Lúc ấy lời Chúa khan hiếm, tư tế Elia già nua thì nguội lạnh, và các con cái của ông thì hư hỏng, làm dân chúng kinh hoàng và hành hạ họ. Để chiến đấu chống quân Philistine, dân Israel dùng hòm bia giao ước như một vật ma thuật, một điều bên ngoài, và thế là họ bị thất trận. Hòm bia giao ước bị địch quân chiếm. không có niềm tin đích thực nơi Thiên Chúa, nơi sự hiện diện thực sự của Ngài trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, đoạn Kinh Thánh này làm cho chúng ta suy nghĩ xem quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với lời Chúa như thế nào. Phải chăng đó chỉ là một quan hệ hình thức, hời hợt, một quan hệ xa lạ? Lời Chúa có đi vào, có thay đổi tâm hồn chúng ta hay không? Có quyền năng hay không? Nhưng tâm hồn lại khép kín đối với lời Chúa. Điều này làm chúng ta nghĩ đến bao nhiêu thất bại trong giáo hội, bao nhiêu chiến bại của dân Chúa, chỉ vì họ không cảm thấy Chúa, không tìm Chúa, không để cho Chúa tìm họ. Và rồi sau khi thảm trạng xảy ra, người ta cầu nguyện, lạy Chúa, làm sao điều ấy xảy ra được? Chúa đã làm cho chúng con bị cắt lân bang coi rẻ. Chúa biến chúng con thành sự nhạo cười của dân chúng quanh chúng con. Đề cập đến những gương mù, những xì căng đan trong giáo hội, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có xấu hổ không? Có bao nhiêu gương mù mà tôi không muốn nêu riêng rẽ ở đây? Nhưng tất cả chúng ta đều biết, chúng ta biết chúng ở đâu. Những xì căng đan mà một số người đã bắt phải trả bao nhiêu tiền? Thật là một ô nhục cho giáo hội. Chúng ta xấu hổ vì những xì căng đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân. Lời Chúa trong những xì căng đan ấy thật là hiếm hoi. Họ không có quan hệ với Thiên Chúa. Họ có một địa vị trong giáo hội, một địa vị quyền lực và thoải mái. Nhưng lời Chúa thì họ không có. Họ biện minh, nhưng tôi có huy chương mà, tôi có mang thánh giá mà. Đúng vậy, cũng như những người Israel xưa kia mang hòm bia giao ước vậy. Nhưng mà họ không có quan hệ sinh động với Thiên Chúa và với lời Chúa. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến lời Chúa Giêsu nói về những kẻ gây gương mù gương xấu. Và nơi đây, xì căng đan đã xảy ra. Tất cả sự sa đọa của dân Chúa, cho đến sự yếu nhược, sự hư hỏng của các tư tế. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng nghĩ đến dân Chúa. Tội nghiệp dân. Chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn. Chúng ta không cho họ chân lý. Thậm chí, chúng ta cho họ ăn bánh bị nhiễm độc bao nhiêu lần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đừng bao giờ quên lời Chúa, lời hằng sống. Xin cho lời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và không bao giờ quên dân thánh trung thành của Chúa. Đang xin chúng ta bánh mạnh mẽ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ nói về thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đằng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày.
trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, ngài đã nói với họ ngay rằng: "Bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường." Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cũng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiclesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ Epiclesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã biết được các giai đoạn chính trong lịch sử hình thành học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bản chất học thuyết này của Giáo hội Công giáo. Lần trước, chúng ta đã rảo qua bối cảnh lịch sử của học thuyết xã hội của giáo hội, khởi điểm từ thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, năm 1891. Chúng ta có dịp nhận thấy sự tiến triển của học thuyết xã hội do những vấn đề mà hoàn cảnh chính trị xã hội đặt ra trong thế kỷ 20. Ngoài lý do hoàn cảnh bên ngoài, ta cũng có thể nói tới sự tiến triển của học thuyết xã hội do những động lực bên trong về phương pháp suy tư và trình bày, cũng như về chính bản chất của mình. Như chúng tôi đã có dịp nói tới, trong vòng 100 năm qua, học thuyết xã hội của giáo hội đã nhiều lần thay đổi danh xưng lẫn phương pháp. Về danh xưng, nó đã mang nhiều tên khác nhau: học thuyết hay đạo lý xã hội, triết học xã hội, giáo huấn xã hội. Về phương pháp, thì lúc đầu nó đi theo đường lối diễn dịch của triết học, áp dụng những nguyên tắc của luật tự nhiên vào những hoàn cảnh cụ thể. Nhưng gần đây thì nó đi theo phương pháp kết nạp giữa quy nạp và diễn dịch dựa trên phương thức, xem xét, phán đoán và hành động. Lần này, chúng tôi xin trình bày về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội theo quan điểm hiện đại, dựa theo văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo xuất bản năm 1988 về việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng đề cập tới vấn đề này ở các số 2419 đến 2423. Chúng ta có thể tóm lại trong 6 điểm sau đây. 1. Tin vàng. Học thuyết xã hội của giáo hội không phải là một ý thức hệ, cũng không phải là một triết học, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Những nguyên lý nền tảng của nó lấy từ mặc khải Kitô giáo về phẩm giá con người, cũng như về những mối tương quan giữa con người với xã hội. Xét về điểm này, ta thấy có sự tiến triển lớn trong quan điểm về bản chất của học thuyết xã hội, đó là nó không phải là một ngành của triết học, hoàn toàn dựa trên luật tự nhiên, nhưng là một ngành của thần học dựa trên quan điểm Kitô giáo về phẩm giá và ơn gọi siêu việt của con người. Có thể nói được là sự chuyển hướng về quan điểm đã bắt đầu với hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị. 2. Học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng của giáo hội phải rao giảng tin mừng cho muôn dân. Giáo hội có nhiệm vụ phải công bố sự thật về Đức Kitô cũng như sự thật về con người. Giáo hội cần phải loan truyền tin mừng về phẩm giá của con người mà Đức Kitô đã mặc khải. Giáo hội cũng phải theo gương Đức Kitô, đấng tuy giàu có nhưng đã trở thành khó nghèo vì chúng ta, để đi sát với người nghèo, tố cáo những cơ chế bất công chèn ép con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vai trò của mình vào việc tố cáo những tội lỗi, những bất công. Giáo hội còn muốn đóng góp phần của mình vào việc kiến tạo một xã hội công bằng, nhân đạo hơn. Thực vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chứa đựng những đạo lý về việc tổ chức xã hội sao cho hợp theo lẽ công bằng và bác ái. 3. Học thuyết xã hội của giáo hội là điểm gặp gỡ giữa phúc âm với đời sống xã hội. Nói cách khác, học thuyết xã hội, một đàng dựa trên ánh sáng phúc âm, nhưng một đàng khác cũng dựa trên những nguyên tắc lành mạnh của lý trí, triết học, các khoa học nhân văn. Giáo hội sử dụng tất cả những nguồn tri thức vừa kể để có một nhận thức khách quan về thực tại xã hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội không đề ra những giải pháp kỹ thuật cụ thể về kinh tế chính trị, nhưng chỉ muốn vạch ra những tiêu chuẩn phán đoán cái gì thích hợp hay trái nghịch với nhân phẩm, với công bằng xã hội. Vì thế, vai trò của học thuyết xã hội thường mang tính cách phê bình, nghĩa là nhận định xem những khuôn mẫu mà các chuyên gia về kinh tế chính trị xã hội đề ra có thực sự giúp cho con người phát triển hay không. 4. Học thuyết xã hội mang ba chiều kích: lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Lý thuyết, bởi vì đề ra những nguyên tắc luân lý về thực trạng của con người và đời sống xã hội. Lịch sử, bởi vì nó gồm những phán đoán về những thực tại và hoàn cảnh biến thiên của lịch sử. Xét vì những hoàn cảnh này biến đổi liên tục tùy nơi và tùy thời, nên những phán đoán về chúng cũng cần được xét đi xét lại để xem những gì là phù hợp hay tương phản với nhân phẩm. Và thực tiễn, bởi vì giáo hội không phải chỉ đứng ngoài cuộc để phê phán, nhưng qua những phần tử của mình, giáo hội muốn góp tay vào việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo hơn khi mang ra áp dụng học thuyết xã hội. 5. Phương pháp. Để có thể nắm vững các vấn đề và nhận thức những nguyên nhân của chúng, học thuyết xã hội áp dụng phương pháp vừa quy nạp vừa diễn dịch, tóm lại trong công thức nhìn, xét và làm. Nhìn có nghĩa là học hỏi thực tại nhờ những khoa học khác nhau, từ những khoa học nhân văn cho tới các khoa triết lý, và dĩ nhiên là không thể bỏ qua mặc khải Kitô học về con người. Xét có nghĩa là cách nghĩa thực trạng xã hội dưới ánh sáng của đức tin và của thực tại khách quan. Và làm có nghĩa là lựa chọn đường lối hành động, không những là qua việc thay đổi cơ cấu bên ngoài, mà cả qua việc thay đổi tâm thức não trạng, tức là cải hoán theo tinh thần phúc âm. 6. Giá trị. Từ thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, các đức giáo hoàng dần dần phân biệt trong học thuyết xã hội những cấp độ giá trị khác nhau trong giáo huấn về các vấn đề xã hội, được sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo lặp lại ở số 2423. Có ba cấp độ chính: nguyên tắc suy luận, tiêu chuẩn phán đoán và chiều hướng hành động. Thực ra, không dễ gì phân biệt ba cấp độ đó. Đại khái, với hai cấp độ đầu tiên thì có thể nói như sau: những nguyên tắc thì có tính cách bền vững, còn những phán đoán thì tùy thuộc vào những hoàn cảnh nhất thời. Sự phân biệt này đã được Công đồng Vaticano Đệ Nhị nói tới ở đầu hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng. Văn kiện này được chia làm hai phần. Phần đầu gồm có những nguyên tắc đạo lý về con người, về thế giới. Phần thứ hai thì phát biểu thái độ trước một vài vấn đề khẩn trương của thời đại. Do đó, việc giải thích phần thứ hai cần được đối chiếu với những thực trạng của thời buổi đương thời, chứ không mang tính chất bất biến. Dĩ nhiên, sự phân biệt này cũng được áp dụng trong toàn thể học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc về phẩm giá con người, về trách nhiệm của con người đối với xã hội thì có tính cách bền vững. Còn những phán đoán về những vấn đề cụ thể thì thay đổi tùy theo hoàn cảnh xã hội. Thí dụ, trong quá khứ, nhiều giáo hoàng đã bênh vực quyền tư hữu chống lại những chủ nghĩa cộng sản. Nhưng dần dần, trước những bất công của chế độ tư bản, giáo hội cũng cho thấy những khuyết điểm của quyền tư hữu khi nó không đếm xỉa gì tới tình liên đới, dẫn tới sự bóc lột tha nhân. Từ đó, học thuyết về quyền tư hữu dần dần được bổ túc bởi học thuyết về việc các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại hưởng dụng. Đến cấp độ thứ ba, nghĩa là những chiều hướng hành động, thì lại càng lỏng lẻo hơn nữa, theo nghĩa là có nhiều đường hướng khác nhau để thực thi những nguyên tắc đạo lý. Do đó, các tín hữu công giáo không bắt buộc phải theo một đường hướng nhất định, thí dụ không buộc phải gia nhập một nghiệp đoàn, một đảng phái nào đó, khi tìm cách diễn đạt những nguyên tắc xã hội Kitô giáo vào lĩnh vực cụ thể của một chính sách kinh tế, chính trị. Vì thế, một tín hữu công giáo tại Hoa Kỳ có thể bỏ phiếu hay gia nhập đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, tùy theo họ thấy đảng nào có đường lối gần với học thuyết xã hội của giáo hội, hoặc là dễ có phương thế để cải cách xã hội cho hợp với những nguyên tắc của học thuyết xã hội. Trong bài trước, chúng tôi đã điểm qua vài nguyên tắc suy luận, tựa như nhân phẩm và nhân quyền, công ích, nguyên tắc liên đới và hỗ trợ, nguyên tắc tham gia vào sinh hoạt xã hội. Trong những bài sắp tới đây, chúng tôi xin điểm qua một vài áp dụng của những nguyên tắc và phán đoán vào lĩnh vực kinh tế, chính trị quốc gia và quốc tế. Thực ra, học thuyết xã hội của giáo hội còn bao gồm những vấn đề về gia đình, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta sẽ bàn đến vào một dịp khác. Trước khi kết thúc bài này, thiết tưởng nên thêm một câu hỏi, học thuyết xã hội của giáo hội dành cho ai? Dĩ nhiên, tiên vàn học thuyết xã hội dành cho các tín hữu công giáo. Nhưng từ năm 1963, khi viết thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, Đức Gioan 23 đã muốn ngỏ lời với hết mọi người thiện chí. Việc giáo hội công giáo muốn đối thoại với hết mọi người không phải chỉ vì lý do thực tiễn, tức là giáo hội cũng sống trong một xã hội với cộng đoàn nhân loại và muốn xây dựng cộng đồng này chứ không phải cộng đồng trên cung trăng. Nhưng còn vì một lý do khác nữa, đó là giáo hội không muốn áp đặt một ý thức hệ hay một chủ thuyết nào trên cộng đồng nhân loại, nhưng chỉ muốn cộng tác với mọi người, khám phá ra cái gì phù hợp với lý lẽ chân chính, với khát vọng tự nhiên của con người. Giáo hội thâm tín rằng, con người, dù theo tín ngưỡng hay ý thức hệ nào đi nữa, cũng đều khát vọng tới những giá trị căn bản tựa như chân lý, tự do, công bằng, liên đới, hòa bình, yêu thương. Giáo hội muốn đồng hành với nhân loại để nhắm đạt tới những mục tiêu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ơi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dẫn dìu con đi qua đêm đen cho con. Ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương, tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, đổi sạch tôi đời ơi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến sang người, loan báo tình ơn cho khắp nhân trời.
Quý vị và các bạn thân mến, Ở xứ Ben-Gudi có một vị vua giàu có và đầy quyền lực. Mỗi buổi sáng, chư dân trong vùng đều phải đến dâng quà cho nhà vua. Vì thế, ông có được mọi thứ quý giá, đến nỗi ông cảm thấy nhàm chán với những quà tặng này. Ngoài những món quà quý giá ấy, hàng ngày nhà vua đều nhận được một quả táo nhỏ của một người ăn mày dâng tặng. Vì đã quen nhận những món quà quý, nên khi thấy quả táo tầm thường, nhà vua miễn cưỡng nhận rồi đem ném vào giỏ rác. Qua nhiều ngày như thế, cho đến một hôm, có một con khỉ được nhà vua nuôi trong nhà đã tinh nghịch chụp lấy quả táo để ăn. Nhà vua hết sức ngạc nhiên khi thấy từ trong quả táo văng ra một hạt ngọc sáng lấp lánh. Ngay lập tức, nhà vua sai người đi tìm những quả táo đã bị vóc bỏ, nhưng việc đó không thể thực hiện được nữa. Nhà vua cho gọi người ăn mày đến để hỏi về những viên ngọc quý có trong quả táo. Bây giờ, người ăn mày mới giải thích rằng, thưa chúa thượng, mỗi ngày tiện dân đều dâng tiến cho ngài một quả táo, đó là thành quả của một ngày lao động vất vả, với mong muốn để ngài hiểu rằng, mỗi ngày sống là một món quà quý giá, nhưng tiếc thay ngài lại lãng quên và bỏ phí. Quý vị và các bạn thân mến, một quả táo nhỏ chẳng đáng giá, nhưng nó đáng quý vì đó là công sức của người lao động. Vị vua kia luôn sống trên nhung lụa nên ông không biết quý sức lao động và tấm lòng chân thành của người ăn mày. Nếu biết trân trọng đón nhận công sức cũng như quà tặng của người khác, chúng ta mới thật sự xứng đáng lãnh nhận những món quà cao quý hơn. Cuộc sống là quà tặng và mỗi ngày sống cũng là một món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Với món quà ấy, chúng ta có thể làm ra biết bao nhiêu món quà khác để tặng cho chính chúng ta và còn chia sẻ cho tha nhân. Hãy thưởng thức món quà của sự sống và làm cho ngày sống của chúng ta tràn ngập niềm vui. Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa hằng trao ban biết bao ân huệ giúp chúng ta sống tròn đầy, sung mãn ơn gọi làm người và làm con cái Chúa để đạt đến hạnh phúc đích thực. Con người là loài thụ tạo đầy yếu đuối bất toàn, nhưng Thiên Chúa không muốn để con người hư mất trong tội lỗi, nên Ngài đã cho con một duy nhất của Ngài sinh xuống trần gian để cứu độ chúng ta. Đức Giêsu Kitô chính là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người, như lời Thánh Gioan đã quả quyết rằng: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Khi trao tặng người Con một duy nhất là Thiên Chúa đã trao tặng chính bản thân mình. Trong sự hiệp nhất của tình yêu ba ngôi, khi chúng ta tin nhận Đức Giêsu là chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Tình yêu đã liên kết chúng ta nên một để chúng ta được sống và sống dồi dào sung mãn. Qua những ân huệ Chúa ban, chúng ta được mời gọi cộng tác với ơn Chúa để sinh lợi ích cho tha nhân. Nói như Thánh Agustino đã xác tín rằng, Chúa dựng nên chúng ta không cần chúng ta, nhưng Chúa không thể làm cho chúng ta nên thánh nếu không có sự cộng tác của chúng ta. Như người mẹ hiền luôn hướng về đứa con nhỏ và biết rõ những điều con mình đang thiếu thốn, Thiên Chúa thấu hiểu chúng ta cần gì và muốn gì. Vì thế, người không ngừng ban cho chúng ta cơ hội tốt, những người thân quen gần gũi để nâng đỡ chúng ta, nhất là khi chúng ta đang gặp khó khăn, thử thách. Tâm trí và con người chúng ta đầy giới hạn nên khó nhận ra ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trái lại, người biết rõ từng người chúng ta, biết cả những ước muốn thầm kín sâu xa, biết cả mọi đam mê tội lỗi mà chúng ta hay mắc phải. Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong từng ngày sống. Xin cho chúng con biết dùng những ơn lành Chúa ban sinh ích lợi cho bản thân và tha nhân. Lạy Chúa Ba Ngôi là tình yêu tinh rồng, luôn trải rộng và phủ lấp mọi lỗi lầm yếu đuối của con người. Xin Chúa uống nắng con tim khô khan yếu đuối của chúng con, để mỗi ngày chúng con luôn sống tin yêu phó thác và vui bước trên con đường phục vụ. Amen.
Trời đất bao la dành hết cho ta, đâu có tình cờ.
Tình yêu Thiên Chúa đã tặng bao người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.